Nhân vật thứ tư, Herode. Liệu có trường hợp nào xảy ra về một người có quá nhiều cơ hội cải tà quy chánh, đến độ cuối cùng người đó bị mù quáng bởi kính ánh sáng soi đường cho người đó trở về với Chúa không? Trường hợp Herode trả lời cho ta về điểm này. Thủ phủ của quốc vương Herode được đặt tại Tiberia, cách Nazareth 15 dặm, cách Capernaum 10 dặm, trên bờ biển Galilea, nơi Chúa Giêsu rất thường đến phổ giáo. Chắc chắn Herode đã nghe nói về Chúa Giêsu, không những vì vương quốc của ông nhỏ bé, mà còn vì có bà Gioanna, vợ của viên quản lý trong triều, đã được Chúa Giêsu cứu thoát tình trạng quỷ ác nhập. Bà này nhiều lần đã tiếp trợ Chúa Giêsu và các tông đồ về lương thực và chuyển dịch. Trong tông đồ sứ vụ cũng thấy ghi tên ông Manaen là người đồng nhũ phòng với Herode, sau ông này đã trở thành một trong những thầy dạy giáo lý ở Antioquia. Như vậy ảnh hưởng của Chúa Cứu Thế nếu không tác dụng được vào tâm trí Herode, tất cả đã có tác dụng nhiều nơi thân quyến và bạn hữu của ông. Hai mẫu chuyện sau đây nói lên tâm tính của Herode. Chuyện thứ nhất kể về cuộc ly dị của ông rồi cuộc tái hôn của ông với Herodias, vợ của bầu huynh và là con gái của Aristobulo, người anh cùng cha khác mẹ với ông. Theo lối nói ngày xưa, người ta sẽ bảo giữa Herode và người vợ thứ nhất luôn luôn diễn ra cái cảnh vợ bên đông chồng bên tây, nhưng giữa ông với Herodias thì luôn luôn như kim liền cánh, như cây liền cành. Chuyện thứ hai nói về cách Herode đối xử với Gioan Tẩy Giả. Ông mời Gioan vào triều không phải để nghe thuyết giảng chân lý, nhưng để thưởng thức tài hùng biện của Gioan. Ở đó có nhiều người giống Herode, họ không muốn hoàng lương mà chỉ muốn thưởng thức cái cảm giác là người lương thiện. Nhưng Gioan không phải hạng người giảng thuyết, muốn vô vị hóa sứ vụ của mình để làm vừa lòng đám người tà mị. Gioan đã phải trả giá bằng cái đầu của mình vì lên án cuộc tái hôn của Herode. Ai cũng điên cái đầu cả, mất đầu, mất trí, sai lầm. Nhưng thà mất đầu như Gioan để binh vực chân lý hơn là mất đầu như Herode bằng rượu và nhục dục. Sau khi Gioan bị chém đầu thì Herode nghe nói có Giêsu xuất hiện. Ông cho rằng đó là hồn oan của Gioan trở về ám ảnh báo cáo ông. Ông rất mê tín nên cho rằng Gioan đã sống lại. Tiểu vương Herode nghe biết các việc Chúa Giêsu làm, ông không biết nghĩ sao, vì có người bảo rằng đó là Gioan sống lại, có người bảo Elia xuất hiện, có người lại nói một tiên tri tái sinh. Herode nói: Gioan ta đã truyền chém đầu rồi, còn ông này là ai? Và ông tìm cách gặp Chúa Giêsu. Những con người vô đạo vẫn hay mê tín như vậy. Sau khi Gioan Tẩy Giả bị xử tử, Chúa Giêsu lui vào hoang địa. Hôm đó có mấy người Pha-ri-siêu đến với Chúa Giêsu: Xin thầy rút khỏi nơi đây vì Herode muốn giết thầy. Chúa phán: Các ông đi bảo con cáo đó rằng hôm nay và mai ta còn trừ quỷ và chữa bệnh, ngày thứ ba ta mới hoàn tất công việc. Tuy nhiên hôm nay, mai và cả ngày kế tiếp ta phải đi nốt quãng đường, vì không có lẽ một tiên tri phải chết ngoài thành Jerusalem. Cũng nên biết rằng Phi-la-tô đã tổng trấn vương quốc Nam Judea, còn Herode là tiểu vương phía Bắc Israel. Trong vụ xử án, Chúa Giêsu bị cáo là một kính khách quá khích. Nhưng sau khi tra tấn, Chúa Giêsu, Phi-la-tô ra tận cổng và nói với những người tố cáo rằng: Ta không tìm ra tội ác nào nơi người này. Đáng lẽ vụ án đến đây là kết thúc, nhưng đoàn lũ dân chúng lại la lên: Người này xúi dục dân nổi loạn và gieo rắc giáo thuyết của y suốt từ Galilee đến đây. Galilee, Phi-la-tô vồ lấy tiếng đó: nếu Chúa Giê-xu là người Galilê thì không thuộc quyền tài phán của Phi-la-tô. Ông liền thi hành một thủ đoạn chính trị. Thủ đoạn chính trị tùy cơ. Galilê thuộc quyền tài phán của Ê-rô-đê, hôm đó đang có mặt ở Jerusalem nhân dịp lễ vượt qua. Thủ đoạn được coi là cú chính trị ngoạn mục, tức là hợp thời cơ, mặc dầu về tinh thần đó là thứ chính trị xảo trá bất lương. Ê-rô-đê có tất cả các nết xấu của phụ vương truyền lại: tàn ác, biển lận, dâm đảng, nhưng lại không có được tính xảo quyệt như thân sinh Ê-rô-đê là người dân Ê-đô-mít, mưu duệ của Ê-sao, là con người chỉ vì một đĩa cháo đậu mà đành bán cả quyền trưởng nam cho Ra-cốp. Ê-sao trở thành tổ phụ một chủng tộc chỉ biết có vật chất là lẽ sống.